đây Đức Phật mới dạy, nếu muốn thấy biết tánh thực á, ngài Thiện Nam Tử Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh đại niết bàn này và giúp trời đặng những điều thấy biết như vậy, nếu có thể nguyên chết độc tụng thông thuộc từ người những thuyết suy nghĩ ý nghĩa thời đặng trí huệ tánh thực không tà lại. Ngài Thiện Nam Tử Đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn biết rõ Bồ Tát từ vô lượng kiếp những lại chẳng từ tài đau sức giống thành thơ mẹ dẫn đến thành câu thi na nhập niết bàn, đây gọi là trở thấy biết chánh tịch của đại hội ta. Nghĩa là mình phải thấy Phật cách nào thành thử ra, nếu mà thấy đúng như kinh đại niết bàn thì phần lịch sử hết giá trị rồi, phải không? Cái phần lịch sử không còn giá trị nữa. Phải tại sao vậy? Vì chỉ cho pháp thân với chư Phật, Phật bằng pháp thân thì đâu có sanh, đâu có diệt. Mà đã không sanh không diệt thì nói Phật sanh ra, nói Phật những biết bàn, đó là cái lối nói hết sức là tạm bợ, không có đúng quả thực. Thành thử ra mình phải biết rằng nếu có sanh có diệt ấy chẳng qua là sự thiện thiện, phải không? Thiện nguyện của Phật mà thôi. Chứ nếu mà nói Phật thật có sanh, Phật thật có diệt thì như vậy là không ai biết tu thành Phật chi. Thành thân lão già cũng chết, như giờ có một số người họ nói Phật ngài phản đối cái sinh già bệnh chết, ngài muốn thoát ra cái sinh già bệnh chết đó, mà tại sao vậy? Ngài sinh già này cũng chết luôn. Thì như vậy là sao? Như vậy thì cái công quả của Phật tu đó là kết luận đó là sao? Đó là cái duy của nhiều người. Nếu mà mình không hiểu được cái pháp thân thường trụ á thì chắc nghe nói vậy mình cũng tâm ra mang luôn. Chứ vậy là bây giờ là mới tu thoát khỏi sanh già bệnh chết thì mình đây là thầy tu như kể như sư Vĩnh Bửu rồi, thấy già chưa? Thì như vậy như sư có thoát khỏi già không? Rồi như sư ít nữa đi bác sĩ thì như sư có khỏi bệnh không? Và đông năm rồi năm nữa thì biết đâu hôm nào đó phải đi đưa đón như sư lần nữa thì như sư đâu phải chứ. Thì như vậy đó, tức là tôi mà cũng không có phải già bệnh chết thì như vậy kết quả thì tôi mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà thiên hạ thắc mắc. Nếu mình không hiểu được theo cái kinh điển đại niết bàn này, biết rằng cái giả tướng do duyên hợp ấy chỉ là một sự quá hiện tạm thời thôi, trong cái giả nó có cái thật, tức là Phật tánh bất sanh bất diệt thường trụ. Như vậy cho nên mình không bị mắc kẹt trong cái giả này mà để mình thể nhập cái thật kia, rồi vào cái thật kia thì mới thoát khỏi sanh già bệnh chết. Thì như vậy mình biết được ông Phật là Phật pháp thân, Phật đã viên mãn được cái công hạnh, cho nên Phật tánh đã được hiển lộ tròn vẹn, thì cái Phật tánh đó là bất sanh, là bất diệt. Cho nên nếu mình cứ căn cứ vào lịch sử nói Phật là sanh, rồi lâu lâu nó thấy Phật cũng đau lưng nhầm, rồi lâu lâu thấy Phật cũng đói đi thích thực, rồi lâu lâu cũng thấy Phật rầy các thầy tỳ kheo vân vân, còn thấy lúc là thấy Phật thường quá, ông cũng khó những cái lưng rầy như thường. Thì như vậy mình thấy cái không biết của Phật cũng thường, rồi ra tới ngày Phật cũng tắt thở. Thì như vậy thì thấy không có cái gì mà siêu xuất hết. Nên chúng ta hiểu được cái lý của kinh đại niết bàn, nhận sâu được Phật tánh thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái giả tướng, cho nên gọi là quá thân, tùy duyên thị hiện để độ chúng sinh. Còn cái Phật tánh đó bản lai là bất sanh bất diệt, thì làm gì có sanh ở trong cung vua nào, thì làm gì có tử nó thành ca thi ma đó. Thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của kinh đại niết bàn, trừ được cái thấy dạ dò lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì cái thấy lâu nay chúng ta đó, nếu không hiểu được cái lý kinh niết bàn bị người ta bẻ bát, mình sẽ bị khó trả lời. Có thể biết nghĩa thâm mật của Như Lai, tức là biết rõ đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sáng trừ bốn giới cận, trừ tâm ngũ bán chánh pháp, hết tội ngũ nghịch, dứt nhất xiển đề, rồi sao đặng thành vô thượng chánh giác. Thì như vậy lão gì xiển đề có Phật tánh, cho nên xiển đề biết sám hối để trừ bốn giới cận và trừ tâm ngũ bán chánh pháp, hết cái tội ngũ nghịch, thì như vậy dứt nhất xiển đề, mà dứt nhất xiển đề rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu không có Phật tánh thì các bạn sáng hối một nghìn triệu đời cũng không bao giờ thành Phật nổi. Như vậy để chứng minh xiển đề còn có Phật tánh, hướng nữa là mình chưa đến để cái tội mà ngũ nghịch, mình chưa đến để cái tội mà quỷ bán chánh pháp, thì làm sao mà đúng có Phật tánh mà sợ. Cho nên ai cũng có Phật tánh, chỉ vì bị mây mờ phiền não nó che lấp thôi. Lại nghĩa thẩm thân là dầu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai chẳng mất. Ở đây là nói về cái gì đời, tức là cái điều thứ mấy. Cái thứ bốn là để cái trí huệ tính trạch đó, quý vị nhớ không? Để biết cái mà nói về cái biết hiểu biết tà vại, cái hiểu biết chánh trực, thì nãy giờ đã nói về cái hiểu biết chánh trực. Bây giờ tới cái điều thứ năm là biết được tạng bí mật của Như Lai. Biết tạng bí mật của Như Lai là cái gì? Nghĩa là cái nghĩa thậm thâm là dầu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời Như Lai chẳng mất. Tức là với cái thanh ngũ uẩn này, con mắt của Phật thấy là không có ngã, tức là năng lượng nó không có cái ta thiệt. Tuy nói không có ngã mà hiệu quả đời Như Lai cũng không mất, không có ta thiệt mà phải chịu. Dầu giết năm ấm hiện đây giết hết, nhưng nghiệp thiện ác chọn không thư mất. Với năm ấm ngày mà hoại đi thì nghiệp thiện ác đời sau vẫn thọ. Đó là những cái mà bí mật người ta khó hiểu. Giờ có các hành nghiệp nhưng không có tác giả, tức là có hoạt động, có đến, có lui, có tạo tác thi vi mà không có cái ta thiệt. Giờ có chỗ đến nhưng không có người đi, nơi đến, cái ngã không có cái ngã để mà đi tới. Giờ có cái được nhưng không có người bị trói, giờ có niết bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Dầu có niết bàn nhưng không có người diệt. Tại sao vậy? Thì tỷ dụ như Đức Phật, nhớ là ngài nhập niết bàn. Nhập niết bàn theo cái nghĩa thường là diệt mất. Mà diệt mất thì thiệt ra nó diệt mà không có người diệt. Cái gì sao? Bởi vì nơi năng lượng này đâu có ngã mà có diệt, chỉ cái Phật tánh thì cái đó mới là thường trụ. Còn nếu căn cứ vào năng lượng thì không có thực ngã, mà không thực ngã thì làm gì có sanh, làm gì có diệt, làm gì có bị trói, làm gì có bị đứng vân vân. Để thấy rằng năng lượng là quyển quá không thiệt. Nếu chúng ta biết năng lượng quyển quá không thiệt thì không có người tạo tác, nhưng nghiệp không mất, không có người đi, không có chỗ đến mà không có người đi, vân vân. Đó là để cho thấy năm uẩn không có thật ngã, nhưng mà cái duyên nghiệp thì không bao giờ mất, và không có cái thực diệt. Như vậy là để chỉ cho cái ý nghĩa tạng bí mật của Như Lai, nói người ta khó hiểu khó nhận. Đây là cái lời nạn của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, tức là ngài nghe Phật nói với Cao là được nghe cái chỗ chẳng nghe, hay là nghe được cái chỗ chẳng nghe,
nhưng để cho cháu tắm nha, thì làm sao mà hiểu đó. Đây nè, quý vị nè, Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa một nghe chở chưa từng nghe có Phật nói, thì nghĩa này chẳng phải không được, nghĩa Phật nói không ổn rồi. Vì nếu pháp là có, lẽ ra quyết định có, pháp nếu là không, lẽ ra quyết định không. Nếu nó có thì phải hẳn là có, nó không là hẳn là không, phải không như hai cái chỗ tổng như